Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. An Empire of Wealth của John Steele Gordon là một cuốn lịch sử kinh tế đại chúng theo dõi cách Hoa Kỳ đi từ những thuộc địa còn mong manh đến vị thế cường quốc kinh tế toàn cầu. Thay vì kể lịch sử chủ yếu qua chiến tranh, bầu cử hay các đời tổng thống, Gordon đặt trọng tâm vào việc của cải được tạo ra như thế nào, vốn được huy động ra sao, và các phát minh đã thay đổi đời sống thường ngày thế nào. Phạm vi sách rất rộng, từ nền tài chính sau cách mạng Mỹ, các kênh đào và đường sắt, đến công nghiệp quy mô lớn, đại suy thoái, trật tự kinh tế sau Thế chiến thứ hai, rồi máy tính và Internet. Lập luận bao quát của tác giả là sức mạnh quốc tế của Mỹ trước hết bắt nguồn từ năng lực liên tục tạo thêm của cải. Tuy vậy, đây không phải câu chuyện về một con đường tất yếu hay hoàn hảo. Gordon cũng mô tả những cuộc khủng hoảng ngân hàng, đầu cơ, suy thoái, sai lầm chính sách và những thời điểm hệ thống suýt mất ổn định. Cuốn sách hướng đến người đọc muốn hiểu nền tảng kinh tế phía sau lịch sử Mỹ. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nước Mỹ trở thành đế chế bằng năng lực tạo của cải, không chỉ bằng quyền lực quân sự. Điểm xuất phát khác biệt của An Empire of Wealth là cách John Steele Gordon định nghĩa quyền lực Mỹ. Các đế chế trước đây thường mở rộng bằng chinh phục lãnh thổ và kiểm soát trực tiếp những dân tộc khác. Theo khung diễn giải của Gordon, ảnh hưởng đặc biệt của Hoa Kỳ đến từ một nền kinh tế có khả năng tăng năng suất, đổi mới sản phẩm, thu hút vốn và tạo ra thị trường ở quy mô ngày càng lớn. Vì thế, lịch sử kinh tế không nằm bên lề lịch sử chính trị, mà là một phần giải thích vì sao Mỹ có thể trở thành cường quốc. Tác giả gắn sự đi lên này với nhiều điều kiện cùng lúc, gồm truyền thống pháp lý Anh, quyền sở hữu tương đối vững, nguồn tài nguyên lớn, dân số đa dạng và tinh thần kinh doanh. Ông cũng nhấn mạnh yếu tố may mắn, bởi sự phát triển không diễn ra theo một kế hoạch hoàn hảo. Nước Mỹ từng trải qua suy thoái sâu, những cơn hoảng loạn tài chính, tham nhũng và các quyết định gây hậu quả dài lâu. Cách nhìn này giúp tránh biến tăng trưởng thành huyền thoại đơn giản về phẩm chất dân tộc. Ý nghĩa của luận điểm là chuyển câu hỏi từ ai đã cai trị nước Mỹ sang những thể chế và mạng lưới nào khiến hàng triệu người có thể đầu tư, sản xuất, vận chuyển, mua bán và thử nghiệm ý tưởng mới. Tuy nhiên, giọng kể của sách nhìn chung lạc quan về chủ nghĩa tư bản Mỹ. Người đọc nên đồng thời tự đặt câu hỏi về chi phí xã hội, bất bình đẳng và các nhóm không được hưởng lợi tương xứng từ quá trình tạo của cải. Thứ hai, tài chính quốc gia. Ngân hàng và tín dụng là hạ tầng vô hình của tăng trưởng. Gordon dành vị trí quan trọng cho những vấn đề có vẻ kỹ thuật như nợ công, tiền tệ, ngân hàng trung ương, tín dụng và thị trường vốn. Lý do rất cụ thể, một nền kinh tế không thể xây kênh đào, đóng tàu, mở rộng nhà máy hay tài trợ chiến tranh nếu không biến tiền tiết kiệm thành vốn đầu tư dài hạn. Trong câu chuyện này, Alexander Hamilton là nhân vật then chốt vì các kế hoạch tài chính sau cách mạng Mỹ đã giúp củng cố uy tín tín dụng của chính quyền liên bang và tạo nền tảng cho thị trường tài chính quốc gia. Sách cũng cho thấy thể chế tài chính luôn là nơi diễn ra tranh cãi chính trị. Cuộc xung đột về vai trò của chính quyền liên bang, về ngân hàng trung ương và về tiền tệ không chỉ là tranh luận lý thuyết. Chúng quyết định ai tiếp cận được vốn, mức độ ổn định của hệ thống thanh toán và khả năng ứng phó khi hoảng loạn. Gordon đặc biệt xem việc chấm dứt ngân hàng trung ương dưới thời Andrew Jackson là một sai lầm có ảnh hưởng kéo dài trong bối cảnh nước Mỹ sau đó trải qua nhiều bất ổn tài chính. Đây là phần hữu ích cho người đọc hiện đại vì nó đặt các tranh cãi về nợ quốc gia, thâm hụt và điều hành tiền tệ vào lịch sử dài hơn. Dù không cần đồng ý hoàn toàn với thiên hướng Hamilton của tác giả, người đọc vẫn thấy rõ một cơ chế cơ bản, niềm tin vào thể chế tài chính làm giảm chi phí huy động vốn. Còn sự đổ vỡ niềm tin có thể lan từ ngân hàng sang toàn bộ nền kinh tế. Thứ ba, giao thông. Truyền thông và công nghệ đã biến các thị trường rời rạc thành một nền kinh tế quy mô lục địa. Một đóng góp nổi bật của cuốn sách là không coi công nghệ là danh sách các phát minh tách rời. Gordon giải thích giá trị kinh tế của công nghệ nằm ở việc nó hạ chi phí kết nối. Kênh đào Erie, tàu hơi nước, đường sắt, điện báo, điện thoại, rồi ô tô đã rút ngắn thời gian và giảm chi phí đưa hàng hóa, con người, thông tin và vốn vượt qua những khoảng cách rất lớn. Khi các địa phương được nối với nhau, doanh nghiệp có thể phục vụ thị trường rộng hơn, còn người sản xuất có thể chuyên môn hóa thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu gần nhà. Cơ chế này tạo ra hiệu ứng dây chuyền, vận tải rẻ hơn làm hàng hóa lưu thông nhanh hơn. Thông tin truyền nhanh hơn giúp giá cả và quyết định kinh doanh bớt phụ thuộc vào tin đồn địa phương. Thị trường lớn hơn lại khuyến khích đầu tư vào máy móc, tiêu chuẩn hóa và tổ chức doanh nghiệp quy mô lớn. Bởi vậy, sách liên kết các dự án hạ tầng với sự trưởng thành của nền công nghiệp và thị trường vốn, thay vì xem chúng đơn thuần là thành tựu kỹ thuật. Gordon tiếp tục đường dây đó đến máy tính và Internet. Ông nhấn mạnh, việc công nghệ số làm sức mạnh tính toán rẻ và phổ biến hơn, đồng thời định hình lại sản xuất, truyền thông và cách doanh nghiệp tổ chức công việc. Nguồn gốc một phần từ nghiên cứu quân sự cũng cho thấy ranh giới giữa nhà nước, quốc phòng và đổi mới dân sự không hề tuyệt đối. Điểm cần lưu ý là sách đôi lúc ưu tiên sự kỳ diệu của đổi mới hơn các hệ quả như mất việc, tập trung quyền lực thị trường hay chênh lệch tiếp cận công nghệ. Thứ tư, chiến tranh và khủng hoảng là những phép thử làm lộ rõ cả năng lực lẫn điểm yếu của nền kinh tế. Gordon chia lịch sử kinh tế Mỹ qua những giai đoạn bị định hình mạnh bởi chiến tranh và khủng hoảng. Cách tổ chức này có cơ sở, bởi chiến tranh buộc nhà nước phải huy động thuế, vay nợ, tổ chức sản xuất và vận chuyển ở mức chưa từng có. Đồng thời, chiến tranh có thể thúc đẩy công nghệ, tiêu chuẩn hóa và mở rộng năng lực công nghiệp, dù cái giá con người và xã hội không thể bị coi nhẹ. Phần viết về tài chính của miền Bắc và miền Nam trong nội chiến thường được đánh giá là một trong các đoạn mạnh của sách, vì nó cho thấy nguồn lực tài chính và năng lực tổ chức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục chiến tranh. Đại suy thoái là phép thử khác, không phải của năng lực sản xuất mà của hệ thống tài chính, niềm tin và quản trị kinh tế. Gordon mô tả mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng, đồng thời đưa ra cách đánh giá nghiêng về hoài nghi đối với hiệu quả kinh tế của nhiều chương trình New Deal. Đây là một điểm thể hiện rõ lập trường của tác giả hơn là kết luận duy nhất trong giới sử học. Người đọc sẽ thu được nhiều hơn nếu xem đó là một diễn giải để đối chiếu với các cách nhìn Keynesian hoặc lịch sử lao động. Sau Thế chiến thứ hai, Mỹ bước vào thời kỳ thịnh vượng và ảnh hưởng quốc tế lớn hơn. Tuy nhiên, một hạn chế được độc giả nêu ra là phần sau chiến tranh được kể nhanh hơn so với giai đoạn trước. Vì thế, sách rất tốt để nắm logic dài hạn của các bước ngoặt, nhưng chưa đủ để thay thế những công trình chuyên sâu về trật tự kinh tế hậu chiến, bất bình đẳng, toàn cầu hóa hay khủng hoảng tài chính cuối thế kỷ 20. Cuối cùng, doanh nhân doanh nghiệp lớn và lao động cùng tạo nên sự chuyển đổi của đời sống Mỹ, An Empire of Wealth, dùng các nhân vật như John D. Rockefeller, Andrew Carnegie, Henry Ford và Bill Gates để làm lịch sử kinh tế trở nên cụ thể. Nhưng trọng tâm sâu hơn không phải là ca ngợi từng cá nhân, mà là giải thích vì sao những doanh nghiệp và ngành nghề mới có thể xuất hiện ở những thời điểm nhất định. Thép, dầu mỏ, điện, ô tô và công nghệ thông tin đều cần sự kết hợp giữa phát minh vốn lớn, mạng lưới phân phối, quản trị và một thị trường đủ rộng. Một ý tưởng kỹ thuật, nếu đứng một mình, chưa tạo ra ảnh hưởng kinh tế lâu dài. Gordon có xu hướng xem các nhà tư bản công nghiệp thế kỷ 19 tích cực hơn hình ảnh đơn giản về những kẻ cướp bóc thường thấy trong lịch sử phổ thông. Ông chú ý đến khả năng tổ chức quy mô, giảm giá thành và mở rộng tiếp cận hàng hóa. Cách tiếp cận này hữu ích vì nhắc người đọc rằng doanh nghiệp lớn không chỉ là tích lũy quyền lực mà còn là một lời giải cho các bài toán phối hợp phức tạp. Tuy nhiên, nó có thể làm phần về độc quyền, điều kiện lao động, xung đột giai cấp và bất bình đẳng trở nên mỏng hơn mức cần thiết. Cuốn sách cũng không hoàn toàn chỉ nói về giới doanh nhân. Sự thay đổi kinh tế tác động đến cách người Mỹ sống, làm việc và di chuyển, còn tổ chức lao động và chính sách công góp phần điều chỉnh thị trường. Bài học cân bằng ở đây là sự thịnh vượng quốc gia được tạo ra qua tương tác giữa sáng kiến cá nhân và các cấu trúc tập thể, gồm luật lệ, lao động có kỹ năng, cơ sở hạ tầng, tài chính và nhu cầu tiêu dùng. Kết luận, An Empire of Wealth phù hợp nhất với người mới bắt đầu tìm hiểu lịch sử kinh tế Hoa Kỳ, sinh viên lịch sử và chính trị. Người làm kinh doanh muốn có bối cảnh dài hạn hoặc độc giả thường gặp các tin tức về lãi suất, nợ công, ngân hàng và công nghệ nhưng chưa thấy mối liên hệ lịch sử giữa chúng. Lợi ích thực tế của sách không phải là cung cấp công thức kinh tế hiện hành. Giá trị của nó là giúp người đọc nhận ra các cuộc tranh luận tưởng như mới về nợ, tiền tệ, quy mô chính phủ, độc quyền hay đổi mới đều có những tiền lệ lâu dài. Nhờ vậy, các khái niệm kinh tế bớt trừu tượng và các kết luận chính trị cũng đáng được xem xét thận trọng hơn. Điểm khiến cuốn sách nổi bật trong dòng lịch sử kinh tế đại chúng là năng lực nối các chủ đề thường bị tách rời từ tài chính Hamilton, kênh đào, đường sắt, công nghiệp nặng, chiến tranh đến máy tính và Internet thành một câu chuyện liên tục về năng lực tạo của cải. Gordon viết theo lối giàu, giai thoại và dễ tiếp cận hơn nhiều giáo trình chuyên ngành, nhưng vẫn giữ được các cơ chế quan trọng như tín dụng, chi phí vận tải và quy mô thị trường. Dù vậy, đây không phải lịch sử toàn diện về mọi mặt của kinh tế Mỹ. Góc nhìn của tác giả nhìn chung lạc quan, thiên về Hamilton và doanh nghiệp, trong khi bất bình đẳng, lao động, độc quyền và các tổn thất xã hội nhận ít trọng lượng hơn. Độc giả nên đọc sách như một bản tổng quan mạnh, sáng rõ và có lập trường, rồi bổ sung các công trình có góc nhìn xã hội hoặc phê phán hơn. Chính sự kết hợp giữa phạm vi lớn, nhịp kể nhanh và lập luận dễ theo dõi làm nó trở thành điểm khởi đầu đáng giá. Nếu bạn muốn ủng hộ John Steele Gordon, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!